Phần C. Giải nghi. Câu hỏi thứ nhất. Pháp niệm Phật cầu vãng sanh quá dễ tu, là con đường thẳng tắc vi diệu, thù thắng, viên đốn, mau chứng đắc như vậy. Tại sao lắm người không tin, là thế nào thưa Thầy? Đáp: trong kinh A-di-đà, Đức Thế Tôn dạy, đây là pháp khó tin, nan tính chi pháp. Vì giáo lý quá cao sâu, Đẳng Giác Bồ Tát cũng chỉ hiểu được một phần, chỉ chư Phật với chư Phật mới hiểu rõ hết. Do vì không hiểu sự thù thắng của pháp môn, lại thấy sao tu quá dễ, mau chứng mau đắc quá, các vị đâm ra nghi ngờ, không tin. Các vị cao đức thường bảo, những vị không tin vào sự thù thắng của pháp môn tịnh độ là do rơi vào một trong những trường hợp sau. Một là thiếu thiện căn, phước đức, nhân duyên. Hai, không có chủng tử tịnh độ, hoặc chủng tử còn quá yếu. Ba, chủng tử khác đã đến lúc chín muồi. Bốn, cố chấp bảo thủ, kiến thủ kiến. Năm, tự ái cống cao, ngã mạn. Sáu, căn tánh hạ liệt. Pháp sư Tịnh Không nói, A Xà Thế Vương Tử và 500 vị trưởng giả trong thời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Như Lai, thiện căn lớn như vậy, thế mà sau khi được nghe Đức Thế Tôn thuyết kinh A Di Đà, quý vị này chỉ phát tâm sau này thành Phật giống như A Di Đà Phật mà thôi. Kinh đã nói rằng hành giả tịnh độ là những người đã từng cúng dường phụng sự ngàn ức Như Lai, nhân thiện căn chín muồi mới được như vậy. Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư cũng đã nói, người niệm Phật tức là người quý, người diệu hảo, người bậc thượng thượng, người hiếm có, người tối thắng trong loài người. Pháp sư Tịnh Không đã từng nói, cư sĩ mà được vãng sanh còn quý hơn hòa thượng, phương trượng mà không được vãng sanh. Hiểu như vậy, quý vị phải trân quý thiện căn quý báu của mình, không thể bỏ luống qua đời này một cách oan uổng, mà phải chí tâm lão thật niệm Phật, quyết đời này vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Câu hỏi thứ hai, kinh A Di Đà đã nói rõ, chẳng khá thế nào lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh sang bên nước kia đâu. Do đó, cư sĩ tại gia chúng con niệm Phật vài chục năm, có đủ thiện căn phước đức nhân duyên để vãng sanh, hay phải mấy chục năm khổ hạnh như quý thầy mới có kỳ vọng? Xin kính xin thầy giải thích. Đáp: không phải như vậy. Vì các lẽ sau: một, nhiều thiện căn phước đức nhân duyên, thì kinh A Di Đà có nói chẳng khá thế nào lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh sang bên nước kia đâu. Nhưng rồi Phật còn nói câu kế tiếp như sau: xá lợi Phất này, nếu có thiện nam hay thiện nữ mà được nghe nói Phật A Di Đà, rồi nhớ ngay lấy danh hiệu của Ngài, niệm trong một ngày hay là hai ngày, hay là ba ngày, hay là bốn ngày, hay là năm ngày, hay sáu ngày, hay bảy ngày, niệm kỳ cho thành nhất tâm, không còn loạn tưởng, thì người ấy khi nào lâm chung Phật A Di Đà và chư thánh chúng hiện ra trước mặt, người ấy lúc chết tâm không điên đảo, tức được sinh sang nước cực lạc của Phật A Di Đà. Đoạn văn trước chỉ để mở đầu cho đoạn văn sau với nội dung quan trọng là niệm Phật cho đến nhất tâm không loạn, đây mới là điều kiện được vãng sanh. Hơn nữa, trong A Di Đà kinh yếu giải, Ngẫu Ích đại sư đã nói người tu có đủ tín nguyện hạnh thì mỗi tiếng niệm Phật là cái nhân nhiều thiện căn và là cái duyên nhiều phước đức. Quán kinh nói, vì niệm danh hiệu Phật mà trong mỗi một niệm diệt trừ 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Nhị Tổ Thiền Đạo Đại Sư cũng nói niệm một câu A-di-đà Phật thì hưởng được 80 ức kiếp công đức vi diệu. Chính là ý nghĩa này. Nếu niệm Phật mà thiện căn phước đức không lớn không nhiều, thì làm gì mà diệt được nhiều tội và hưởng được nhiều phước đức như thế? Trong Kinh A-di-đà và Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói: trước giờ phút lâm chung, người nào niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà thì được Ngài tiếp dẫn vãng sanh cực lạc. Vậy thì hành giả hằng ngày niệm danh hiệu Phật A-di-đà, mỗi câu là một nhân duyên để vãng sanh cực lạc rồi. Niệm một câu thôi mà thiện căn phước đức nhân duyên nhiều như thế, hành giả mỗi ngày niệm vài ngàn câu, 6 vạn cho đến 12 vạn câu đối với người đạt bất niệm tự niệm. Mà suốt đời niệm như vậy thì thiện căn phước đức nhân duyên nhiều biết bao nhiêu, không sao kể xiết. Hai, thế nào là thiện nam hay thiện nữ? Trong A Di Đà Kinh Yếu Giải, Ngẫu Ích Đại Sư nói: bất luận là hạng người nào, người xuất gia, người tại gia, người sang, người hèn, người trẻ, người trong sáu ngã thiên, nhân, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, người trong bốn loại chúng sanh, noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, bất luận là hạng người nào, miễn là người ấy được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, tức là cái quả thiện căn của người ấy trồng từ nhiều kiếp trước nay đã thành đã chín. Những người ấy dù có phạm tội ngũ nghịch thập ác cũng đều được gọi là thiện, chứ không bắt buộc phải tu khổ hạnh hoặc phải tu lâu ngày hay là tu gì khác cả. 3. Về điều kiện vãng sanh, các kinh ấn định như sau. Kinh A Di Đà nói niệm Phật đến nhất tâm không loạn. Kinh Vô Lượng Thọ nói niệm Phật 10 niệm. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói niệm Phật 1 niệm. Kinh Pháp Cổ nói chỉ cần khởi ý muốn vãng sanh là được Phật A-di-đà tiếp dẫn vãng sanh. Rõ ràng không có kinh sách nào nói hành giả phải tu nhiều năm hoặc là phải tu khổ hạnh mới được vãng sanh cực lạc như vậy đâu. Xin đọc sách niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh, phần 3, điều kiện vãng sanh. Xin chớ có nghi ngờ mà gây chướng ngại vãng sanh, hãy dõng mãnh, tinh tấn, lão thật niệm Phật, hầu sớm thành tựu tịnh nghiệp theo đúng sở nguyện. Quyết định đời này vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh, muốn thì được. Câu hỏi thứ 3, pháp niệm Phật đạt bất niệm tự niệm có phải là ngoài pháp môn tịnh độ không, thưa Thầy? Đáp: niệm Phật được niệm lực tương tục, tức là bất niệm tự niệm, bảo đảm vãng sanh là chủ trương của chư tổ và cao tăng tịnh độ, thì làm sao ở ngoài pháp môn tịnh độ được? Tôi xin chứng minh. 1. Bất niệm tự niệm. A. Tổ thứ 2 Tịnh Độ Tông Thiền Đạo Đại Sư và tổ thứ 8 Tịnh Độ Tông Liên Trì Đại Sư nói trong quyển Đường Về Cực Lạc của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, từ trang 136 đến 137. B. Hòa Thượng Thích Trí Tịnh nói trong Kệ Niệm Phật, trang 15 và trang 25. C. Hòa Thượng Thích Thiền Tâm nói trong Niệm Phật Thập Yếu, trang 254. D. Hòa Thượng Quảng Khâm nói trong Cẩm Nang Tu Đạo, trang 75 và trong Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng, trang 87. E. Đại sư Diệu Không nói trong 48 Pháp Niệm Phật, trích Niệm Phật Chỉ Nam, trang 115-116. G. Đại sư Hám Sơn nói trong Mộng Du Tập, Niệm Phật Chỉ Nam, trang 63. H. Ngài Tịnh Sĩ nói trong Con Đường Tây Phương, trang 32-33. 2. vô niệm mà niệm là bước sau cùng của bất niệm tự niệm. Tổ thứ 13 Ấn Quang Đại Sư nói trong Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục trang 177-178: Tôi vẫn tin lời dạy của chư tổ, cao tăng, thạc đức, tịnh độ, không bao giờ sai cả. Câu hỏi thứ tư, bất niệm tự niệm. Nó niệm hoài, mình muốn ngưng, nó không ngưng. Mình là chủ, điều khiển không được nó. Nó là tớ mà tự tung tự tác như vậy. Nó quậy mãi, sẽ làm hư mình. Có phải vậy không thưa Thầy? Đáp: Tịnh Độ Tông không có dùng từ chủ, tớ. Chỉ có Thiền Tông dùng từ chủ tớ, chủ khách. Chủ là bản lai diện mục, khách hay tớ là lục trần, ở đây là lục căn. Bản lai diện mục mà Thiền Tông nói chính là Phật tánh hay tự tánh của Tịnh Độ Tông. Bất niệm tự niệm là tự tánh tự niệm, nói theo Thiền Tông là chủ niệm chứ không phải là tớ niệm. Nội dung câu hỏi đã có sự lộn lão rồi. Mình muốn nó ngưng, mình ở đây là gì? Là ý thức phải không? Ý thức là căn, sao gọi là chủ được? Đây là sự nhầm lẫn thứ hai. Cả hai ý này đều hai lần lộn lạo, cho nên lập luận của câu hỏi trên hoàn toàn không đúng. Hai, nó quậy mãi sẽ làm hư mình. Không phải vậy. Trái lại, nó giúp ta mau thành Phật. Chữ nó để trong ngoặc kép. Tôi xin chứng minh, Hòa Thượng Tuyên Hóa, Tổ sư Thiền có nói: Bạn niệm một tiếng Phật thì trong tâm bạn có một vị Phật. Bạn niệm 10 tiếng Phật thì có 10 vị. Niệm 100 tiếng, 1000 tiếng, vạn tiếng, niệm càng nhiều càng nhanh thành Phật. Niệm Phật chính là trở về với Phật, trở về với tâm của chính mình. Niệm Phật chính là hòa Phật và mình là một. Bạn niệm Phật thì Phật niệm lại bạn. Kết quả ngay lúc đó bạn là Phật rồi. Trong A-di-đà Kinh Yếu Giải, Liên Tông Cựu Tổ Ngẫu Ích Đại Sư nói: A-di-đà Phật là một danh hiệu lớn lao, gồm có vạn công đức. Niệm danh hiệu ấy để dời công đức đến với mình, thì công đức nào cũng phải đến hết. Tổ còn nói, mỗi tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào mình cũng đã là Phật rồi. Đối với những liên hữu đã đạt bất niệm tự niệm, tự cảm nhận được an lạc, thanh thoát, hiểu rõ sự vi diệu của pháp tu thì mới nhận thức rõ công đức bất khả tư nghị của thánh hiệu A Di Đà. Ngưỡng mong quý vị dũng mãnh tinh tấn tiến tu để sớm đạt thành sở nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ năm. Niệm Phật phải niệm ra tiếng, niệm thầm là tà niệm, có phải vậy không thưa Thầy? Đáp: Pháp niệm Phật, niệm thầm không ra tiếng đã được chư tổ Tịnh Độ đề xướng. Đến thời hiện đại, cách niệm này lại được chư Đại sư Thạc Đức Tịnh Độ đồng khuyến khích hành giả. Việc này được minh chứng qua các sách như sau: Lời Khế Cơ của Pháp sư Tịnh Không, Cẩm Nang Tu Đạo của Hòa Thượng Quảng Khâm, Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Pháp môn dễ tu dễ chứng hợp thời cơ của Hòa Thượng Thích Trường Lạc, Pháp môn Tịnh Độ Thù Thắng của Hòa Thượng Thích Hân Hiền, 48 pháp niệm Phật của Hòa Thượng Thích Tịnh Lạc, Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập của Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam, Con Đường Tây Phương của Tịnh Sĩ, vân vân. Chư tổ, chư Đại sư Thạc Đức Tịnh Độ đồng dạy niệm thầm thì không thể nói niệm thầm là tà niệm được. Vả lại nên biết rằng người xưa nói: Chánh nhân nói tà pháp thì tà pháp thành chánh pháp, tà nhân nói chánh pháp thì chánh pháp thành tà pháp. Vậy thì chánh tà không ở nơi pháp mà là do con người. Các pháp luôn luôn bình đẳng, như như bất động, là vậy. Như thị không chánh không tà. Chánh tà là do vọng tâm phân biệt của chúng sanh điên đảo mà ra. Tóm lại, nếu chúng ta chân chánh hành trì thì niệm thầm hay niệm cách nào khác cũng đều là chánh niệm cả. Câu hỏi thứ 6. Xe không người lái mà xe tự chạy là xe bất bình thường. Người không niệm mà nó tự niệm là người điên. Có phải vậy không thưa thầy? Đáp: xe không người lái mà xe tự chạy là xe bất bình thường. Không phải như vậy. Tôi xin đưa ra những thí dụ như sau. A. Thuở xưa cụ Phan Thanh Giản công du ở Pháp quốc về, tâu lên vua Tự Đức rằng ở Pháp đèn không dầu mà cháy, xe không ngựa kéo mà chạy. B. Ngày nay có phải là máy bay không người lái mà bay thám thính ở các nước xa xôi đó chăng? Tàu ngầm, xe lửa chạy dưới mặt đất như metro, không người lái mà vẫn đưa rước hành khách từ trạm này đến trạm khác. Bom không người hướng dẫn mà tự động lao vào mục tiêu. Máy truyền hình và máy thu thanh không người mở máy mà tự hát, tự tắt. Cửa chợ, cửa tiệm ăn không có người mở đóng, nhưng khi mình đến thì nó tự mở ra, mình qua khỏi nó tự đóng lại. Vòi nước mình không mở mà nó chảy cho mình rửa tay rửa mặt, xong mình không tắt mà nó tự ngưng chảy. Đèn xanh đèn đỏ ở các ngã tư đường không có ai mở tắt, thế mà nó có thể tự mở tắt, điều hành lưu thông một cách nhịp nhàng. Vân vân và vân vân, kể sao cho xiết những chuyện như vậy. Những việc kể trên đều là sự thật mà vua Tự Đức, các đại thần trong triều đình cùng Bần Cố Nông ở vùng biên địa vẫn không tin, đó là ý riêng của họ. Thực tình mà nói, những chữ không nói trên chẳng phải là không ngơ, mà là có một cách tinh vi, nhưng vì ta thiếu sự nhạy bén cho nên không biết đó thôi. 2. Người không niệm mà nó tự niệm là người điên. Không phải vậy, tôi xin chứng minh. Bất niệm tự niệm hay vô niệm mà niệm là kết quả công phu đắc lực của hành giả tịnh nghiệp. Trường kỳ hành trì đúng sự chỉ dạy của nhị tổ Thiền Đạo Đại Sư, bát tổ Liên Trì Đại Sư, thập tam tổ Ấn Quang Đại Sư, Quảng Khâm Đại Sư, Hám Sơn Đại Sư, Diệu Không Đại Sư, Đại Lão Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Thiền Tâm, vân vân. Như vậy sao nói là người điên được chứ? Xin đọc câu đáp 3C ghi trên. Bản thân tôi đạt bất niệm tự niệm đã hơn 6 năm qua, và hàng trăm vị khác nhập bất niệm tự niệm trước và sau tôi. Đến giờ này chúng tôi cảm nhận mình càng ngày càng an lạc, thanh thoát và sáng suốt hơn. Vậy thì không có thể nói là điên được. Tóm lại, không phải vậy. Quan niệm của câu hỏi trên là hoàn toàn không đúng. Câu hỏi thứ 7. Những người đạt bất niệm tự niệm, niệm đó là ma nhập, ma dựa, ma niệm chứ không phải mình niệm. Điều này có phải không thưa thầy? Đáp: người hỏi câu này là người chưa đạt đến bất niệm tự niệm. Nếu đã đạt thì tự biết rồi, còn hỏi làm gì? Hoặc là người này hỏi thay cho người chưa đạt bất niệm tự niệm để mong làm sáng tỏ vấn đề chăng? Thông thường người bị ma dựa, ma nhập, tinh thần bất bình thường, vui buồn, lẫn lộn không chừng, nóng nảy, cọc cằn, thô lỗ, u mê, đôi khi mất cả nhân tính. Riêng tôi từ khi đạt đến bước bất niệm tự niệm tới giờ, tôi cảm nhận được là thân tâm tôi an lạc, thanh thoát, sáng suốt hơn bao giờ hết. Nếu nói rõ hơn, hóa ra tôi lại khoe khoang thì không tốt, xin chỉ vắn tắt vậy thôi. Thế nên tôi cả quyết với quý vị là tôi không bị ma dựa ma nhập. Những vị đã đạt bất niệm tự niệm chắc chắn đồng có cảm nhận và suy nghĩ như tôi. Kính xin quý vị hãy an tâm, tinh tấn rộng mạnh, quân trưởng mức nhập tâm, mức bất niệm tự niệm sâu để tiến đến nhất tâm bất loạn. Câu hỏi thứ 8. Mình không niệm mà nó niệm suốt ngày đêm, vậy là tẩu hỏa nhập ma rồi, như vậy có đúng không thưa thầy? Đáp: người tu thiền có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Tôi chưa từng thấy hay chưa từng nghe người tu niệm Phật nào bị tẩu hỏa nhập ma cả. Trên lý thì tuyệt đối không, vì những lẽ sau. Một, người xưa nói, trong nhà có tiểu nhân thì ngoài cửa tiểu nhân đến, trong nhà có quân tử thì ngoài cửa quân tử đến, ý nói chiêu cảm. Hai, Hòa Thượng Tuyên Hóa khai thị, trong tâm có ma, người sợ ma, trong tâm không có ma thì ma sợ người. Hòa Thượng còn nói, bạn niệm một tiếng Phật thì trong tâm bạn có một vị Phật, bạn niệm 10 tiếng Phật thì có 10 vị, niệm 100 tiếng, 1000 tiếng, vạn tiếng, niệm càng nhiều thì càng nhanh thành Phật. Niệm Phật chính là trở về với Phật, trở về với tâm của chính mình. Niệm Phật chính là hòa Phật và mình là một. Bạn niệm Phật thì Phật niệm lại bạn, kết quả ngay lúc đó bạn là Phật rồi. 3. Trong A Di Đà Kinh Yếu Giải, Liên Tông Cựu Tổ Ngẫu Ích Đại Sư nói, mỗi tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào mình cũng đã là Phật rồi. 4. Kinh nói, khi ta phát ra tiếng niệm Phật, hào quang Phật chiếu ra xa 40 dặm, ma phải tránh xa. 5. Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư khi niệm một câu Phật hiệu, từ miệng phóng ra một luồng hào quang. 6. Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư khi niệm một câu Phật hiệu, từ miệng Ngài phóng ra một quả Phật. 7. Kinh Thập Vãng Sanh A-di-đà Phật Quốc nói, nếu có người niệm A-di-đà Phật thì Phật A-di-đà sai 25 vị Bồ-Tát, trong đó có Quán Thế Âm Đại Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền Bồ-Tát, ủng hộ hành giả. Dù đi đứng nằm ngồi, dù ngày hay đêm, trong hết thảy thời, hết thảy nơi, chẳng cho ác quỷ, ác thần được thừa dịp làm hại. 8. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ nói, người niệm Phật được vô số chư Phật trong mười phương hộ niệm. 9. Bát Chu Tam Muội Kinh nói, người niệm Phật một ngày một vạn, tức là 10.000 câu trở lên, thì được Đức Phật A-di-đà và chư Thánh chúng Cực Lạc thường đến hộ niệm. Dựa trên 9 điều minh chứng nêu trên, thì làm gì có chuyện người niệm Phật bị ma dựa, ma nhập hay tẩu hỏa nhập ma? Câu hỏi thứ 9. Bạch Thầy, pháp bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh, ý trì là một pháp tu mới mẻ, do vài thầy mới đặt ra mấy năm nay thôi, có phải vậy không? Đáp, từ mấy năm này quá tối nghĩa. Ý của bạn có phải là 5-3 năm không? Dù sao tôi cũng xin góp ý để làm sáng tỏ vấn đề. 1. Nhóm từ niệm lực tương tục là do Nhị Tổ Thiền Đạo Đại Sư 613-682 và Bát Tổ Vân Thê Liên Trì Đại Sư 1535-1618 đề cập đến theo Đường Về Cực Lạc, trang 136-137, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh xuất bản năm 1995. 2. Nhóm từ bất niệm tự niệm được Hòa Thượng Thích Trí Tịnh giảng tại Chùa Vạn Đức năm 1956 trong Kệ Niệm Phật, trang 15 và 25. Hòa Thượng Thích Tiền Tâm viết trong Niệm Phật Tập Yếu, trang 254, xuất bản năm 1991. Liên Tông Cửu Tổ Ngẫu Ích Đại Sư 1599-1655 đề cập đến trong Đường Về Cực Lạc, trang 190, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh xuất bản năm 1995. Ba, pháp ý trì được lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam viết trong quyển Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập, trang 71, xuất bản năm 2004. Tóm lại, nhóm từ niệm lực tương tục đã có từ thế kỷ thứ 7 đến nay, được 14 thế kỷ qua, tức là 1400 năm rồi. Nhóm từ bất niệm tự niệm có từ năm 1956 đến nay được 55 năm rồi. Pháp ý trì được biết từ năm 2004, tính ra trên 7 năm rồi. Đây là căn cứ vào ngày sách được xuất bản, chứ thực ra không rõ nó có từ bao giờ. Sở dĩ tôi trình bày rõ ràng như trên để chứng minh rằng pháp ý trì đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh mà tôi đang hành trì, đồng thời góp ý để quý vị đồng tu đã và đang hạ thủ công phu có kết quả tốt, không phải do tôi mới sáng tạo mà chỉ là thực hành lời chỉ dạy, gọi là y giáo phụng hành từ xưa của chư tổ, chư cao tăng thạc đức tịnh độ mà thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ 10. Kính bạch thầy, con niệm Phật lâu rồi, sao vẫn chưa thấy Phật quang? Đáp: nhân nào quả nấy, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Trồng dưa mà muốn được đậu, hay là ngược lại trồng đậu mà muốn được dưa, thì làm gì có chuyện trái ngược như vậy, phải không? Cũng vậy, người tu quán, kết quả sẽ thấy hình tướng hay là hào quang của Phật. Người tu xưng danh thì sẽ nghe danh hiệu Phật mới hợp lý nhân quả, phải không? Liên hữu trì danh hiệu Phật, đạt bất niệm tự niệm rồi, suốt ngày nghe danh hiệu Phật là quá quý rồi, còn mong muốn thấy Phật quang để làm gì? Không có chuyện trái ngược như vậy. Câu hỏi thứ 11. Con đạt bất niệm tự niệm từ lâu rồi, sao không thấy Đức Phật ấn chứng cho con? Đáp: không hẳn vậy, tôi xin góp ý như sau. Trong pháp của Thiền Tông, sư phụ có ấn chứng cho đệ tử. Còn Tịnh Độ Tông, tôi chưa hề nghe Phật hay là Tổ ấn chứng cho một hành giả tu tịnh nghiệp nào cả. Có chăng là các vị Tổ thấy Phật và chư Bồ Tát hiện tướng mách bảo ngày giờ vãng sanh, đặc biệt là sơ tổ Huệ Viễn trong 10 năm đã 3 lần thấy Phật và thánh chúng, song trầm hậu ngài không nói ra. Chúng ta bắt đầu niệm Phật liền có một bông sen mọc ở ao thất bảo, đây là một hiện tượng ấn chứng rồi đó. Một lần niệm A Di Đà Phật là một lần cầu cứu Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng ta gieo trồng nuôi lớn hạt giống Phật nơi tạng thức, đánh thức ông Phật nơi tự tánh, tức là Phật tánh. Nhờ kiên trì công phu đắc lực lâu ngày, chúng ta đạt bất niệm tự niệm, là tự tánh tự niệm Phật cho chúng ta nghe mỗi ngày từ 60.000 cho đến 120.000 lần. Đây là sự ấn chứng mạnh mẽ, hùng hồn, lớn lao nhất. Sao liên hữu không chịu cảm nhận mà còn mong chờ viễn vong chứ? Hơn nữa, nếu liên hữu đừng hướng ngoại vọng cầu mà quay vào nội tâm, lắng lòng nghe tiếng niệm Phật của tự tánh, quý liên hữu sẽ cảm nhận được âm thanh thanh lương, vi diệu, không tài nào diễn tả được. Chính nó đã chuyển hóa thân tâm của liên hữu dần dần thanh tịnh mà liên hữu nào có hay biết. Chữ nó để trong ngoặc kép. Kinh niệm Phật Ba La Mật. Như vậy còn hơn ấn chứng suông nữa, phải không? Xin liên hữu hãy định tâm kiểm nghiệm lại, sẽ nhận rõ sự thật hy hữu này.